5. Đánh giá các phương pháp tu trì. Trộm nghĩ, pháp môn tu trì có hai thứ bất đồng. Nếu cậy vào tự lực tu, giới, định, huệ để đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, thì gọi là pháp môn theo đường lối thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật để cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, thì gọi là pháp môn đặc biệt. Đường lối thông thường thì hoàn toàn cậy tự lực, còn đường lối đặc biệt thì tự lực lẫn Phật lực đều có. Nếu có công tu định, huệ, đoạn hoặc sâu xa, nhưng không chân tín, nguyện thiết, niệm Phật cầu vãng sanh, thì vẫn thuộc về tự lực. Nay, dùng thí dụ để chỉ rõ, đường lối thông thường giống như vẽ núi sông, ắt phải từng nét bút, từng vạch một mới dần dần vẽ thành. Còn pháp môn đặc biệt như chụp cảnh sông núi, dẫu cho mấy mươi tầng núi non tùm, chụp một cái liền đầy đủ. Lại nữa, đường lối thông thường như đi đường bộ, người mạnh mẽ một ngày bất quá đi được 110 dặm. Còn pháp môn đặc biệt như cưỡi luân bảo của chuyển luân thánh vương, trong một ngày liền có thể đến khắp 4 đại bộ châu. Chúng ta không có tư cách thành Phật ngay lập tức, lại không có thật chứng đoạn được kiến hoặc, tùy ý chẳng tạo ác nghiệp, nếu chẳng chuyên tu tịnh nghiệp để hòng cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh, thì chỉ e đến tột cùng đời vị lai vẫn cứ phải chịu sống chịu chết trong tam đồ lục đạo, không cách gì thoát ra được. Chẳng đáng buồn ư? Nguyện những người cùng hàng với tôi đều sanh chánh tín. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tựa sách Cận Đại Vãng Sanh Truyện. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật, công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết, A-di-đà Phật là Pháp giới tạng thân, một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả 10 phương Pháp giới chư Phật, như những hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế, ngàn hạt châu, in bóng trong một hạt châu, trọn khắp ngàn hạt châu, nêu lên một, mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu, chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ tu hành đã lâu, thì cảnh duyên rộng lớn, chẳng ngại, cảnh càng rộng, tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tâm mạc học, mà duyên cảnh rộng, thì tâm thức phân tán. Nhưng, chướng sâu huệ cạn, rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế, Đức Phật Thế Tôn ta, và chư tổ các đời, đều dạy hành nhân tịnh độ, hãy nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, là vì lý do này. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội, thì 100.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, thảy đều đầy đủ. Cổ nhân nói, đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước 100 sông. Thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An chi nữa. Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Tâm tánh của bọn ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức đều theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liễu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ kham hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đợi đến lúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn, lên thẳng thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm làm sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư gửi cư sĩ Ngô Bích Hoa. Người biên tập kính cẩn nhận định, trong Văn Sao đã giảng rõ sự khó dễ giữa thiền và tịnh, cũng như lợi ích của sự thành kính Không biết bao lần, dặn đi nhắc lại, chỉ có 10 câu này, đã bao quát không còn sót chút nào. Chớ bảo, pháp trì danh, là thiển cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tượng, quán tưởng, thật tướng. Phàm, trong bốn cách niệm Phật, chỉ có trì danh, là khế cơ nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn, thì diệu lý thật tướng, hiển lộ toàn thể. Tây phương diệu cảnh, triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh, chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng, vẫn thấy được thấu triệt Tây phương. Một pháp trì danh, chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay, giáo lý quán pháp, chẳng hiểu rõ. Nếu tu quán tưởng, thật tướng, rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vụn, cầu thăng hóa đọa. Hãy nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi nữ sĩ, Từ Phước Hiền. Tuy có 16 hạnh, pháp quán, nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tướng bạch hào của Như Lai, hoặc quán tưởng pháp tạp quán, thứ 13. Đến phần quán chính phẩm, chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi, thật ra không cần phải quán riêng phép này. Quán về mặt lý, chẳng thể không biết, nhưng về mặt sự, phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động, bột chộp để tu, rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nảy sanh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lui sụt công tu tập từ trước. Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng khởi tâm tưởng là thánh cảnh, thì gọi là cảnh giới lành, nếu tưởng là thánh cảnh, bèn vướng vào các tà. Mong ông hãy nhất tâm trì danh, bởi đây là hạnh ngàn vạn phần ổn thỏa, thích đáng. Đợi đến khi tâm đã quy nhất, tịnh cảnh sẽ tự hiện tiền. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùng Minh. Quán tưởng thì chỉ cần quán sao cho đắc lực, cần gì phải quán từ đầu đến đuôi, hằng ngày tập đi tập lại. Phật nói ra 16 phép quán, thì những phép quán đầu nhằm khiến cho con người biết đến sự trang nghiêm của cực lạc. Các phép quán về chính phẩm vãng sanh ở phần sau, nhằm làm cho con người biết nhân quả của phép được tu. Mỗi phép quán đã biết, thì qua một phép quán Phật, sẽ có thể quán trọn vẹn các phép quán kia. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Làm Phật là quán tưởng tượng Phật, ức niệm Phật đức, cũng như Phật hiệu là Phật, nghĩa là lúc quán tưởng, ức niệm, thì tướng hảo trang nghiêm, phước đức, trí huệ, thần thông, đạo lực của Phật đều hiện trong cái tâm quán tưởng, ức niệm ấy, như gương soi hình, giống hệt như nhau, không hai. Như vậy, nếu tâm chẳng làm Phật, thì tâm chẳng phải là Phật, tâm làm tam thừa, thì tâm là tam thừa, tâm làm lục đạo, thì tâm là lục đạo. Bản thể của tâm giống như một tờ giấy trắng, tác dụng thiện ác nhân quả của tâm giống như vẽ Phật hay vẽ địa ngục, đều tùy tâm hiện. Bản thể tuy đồng, nhưng tạo tác thật khác. Vì thế, nói, chỉ là thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm, bèn thành thánh. Chúng ta chẳng nên thận trọng nơi những gì mình nghĩ, mình làm ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3, lời tụng và lời tựa bức tranh ngàn vị Phật. Một pháp quán tưởng, nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động, mong gấp đạt được, không có chí vững vàng chẳng dời, ắt sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật, chính là diệu hạnh theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn trong cả một thời giáo hóa của Đức Phật, như pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, pháp tham cứu hướng thượng của nhà thiền, đều là nó cả. Tức là niệm Đức Phật Thiên Chân, nơi tự tánh vậy. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế, nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ tái lai, ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này? Một pháp trì danh là đại pháp môn, sự chính là lý, tuy cạn mà sâu, tu chính là tánh, tâm phàm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy rộng sâu. Ngoài cách trì danh, cứ chuyên tu thật tướng, thì trong vạn người, khó được hai, ba kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đông Pha, Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Thập Bằng, vân vân, vẫn còn là bậc thượng. Một sự liễu sanh thoát tử, há có thể dùng chí to, lời lẽ lớn lao, để hoàn thành được ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Ngô Hy Chân, 2. Đức Phật, vì chúng sanh trong chính Pháp giới, nói ra các kinh tịnh độ, chúng ta há nên chẳng tự lượng, cứ chuyên chú theo cái nhìn của bậc tối thắng ư? Thân trượng 6 hay 8 thước, Đức Phật đã từng giảng qua cho chúng ta. Đức Phật đã vì kẻ hạ phẩm, trước khi đọa địa ngục, mà rộng mở pháp trì danh, tức là quán kinh, vẫn lấy trì danh làm hạnh thiết yếu nhất. Vô Lượng Thọ Kinh nói cặn kẽ thệ nguyện của Phật và những tướng thanh tịnh, đấy chính là bí quyết quan trọng cho người tu tập dựa theo kinh Tiểu Bổn, kinh A Di Đà. Do hai kinh này sẽ biết văn tự của kinh Tiểu Bổn chỉ là toát yếu. Do vậy, biết rằng tuy y theo Tiểu Bổn, chớ nên nghĩ hai kinh kia không khẩn yếu rồi coi thường. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành, thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo, nhặt được vàng, bèn mừng vui quá mức như điên, như cuồng. Đã có tình trạng ấy, hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phản tỉnh, khó khỏi bị ma dựa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Sư, Tế Thiện. Tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Đấy là pháp môn. Vạn người tu, vạn người đến, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng nhất. Trước hết, phải thấu hiểu được nguồn cội của pháp môn này, tâm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức, sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận, các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Gửi Cư Sĩ, La Thế Phương. Này, đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật, lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn. Khi báo thân đã tận, liền lên thượng phẩm cõi cực lạc, làm chí hướng, sự nghiệp, chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn, chú trọng khai ngộ, Tịnh Tông, chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong 100 người, có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ, thì trong vạn người, chẳng có một ai. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trương Thự Tiêu, 8. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm, thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng chẳng trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật, cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày, oan gia nhiều đời, nương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật, hầu báo túc oán. Tự mình, tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma. Hễ thấy Phật, hay cảnh tượng tốt đẹp, do kẻ thù trong đời trước biến hiện, bèn sanh hoan hỷ. Từ đấy, ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng. Dẫu có Phật sống, cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi, sẽ tự biết tốt, xấu, Khi không thấy, đã tăng tiếng công phu, thì khi được thấy, lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian, không hiểu lý, vừa có chút tu trì, đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thể gương là cấu uế, thì nếu có quang minh, cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quang, sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụt tín tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay, tôi cũng bắt chước nối đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy, không thấy. Biết điều này, hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Quần Tranh. Trong lúc bế quan dụng công, hãy nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, chớ nên vọng động cầu được cảm thông trước. Đã nhất tâm, sẽ nhất định có cảm thông. Hễ cảm thông, thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình, liền hiện bóng, hình tự lăng xăng, can chi đến mình. Chưa nhất tâm, mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy, bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Đại Sư Hoằng Nhất. Gần đây, người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh, bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông. Nhưng, chẳng biết, thiền, dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc, thì vẫn sanh tử y như cũ, chẳng thể liễu thoát được. Với tướng tông, thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn, đếm của báu, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông, thì tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng. 10 người, hết 8-9 người bị như vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, Thư Trả Lời Một Vị Cư Sĩ, ở Diêu Duy. Như, ai, thiên tư thông minh, mẫn tiệp, nghiên cứu các tông tánh, tướng, chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương về, ngõ hầu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liễu sanh thoát tử, thành lời nói trơn tru ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự. Ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kinh, tượng, như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường, ngõ hầu tùy lòng thành của mình, lớn hay nhỏ, mà sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người độn căn, hãy nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này, sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận, nhưng chẳng thật hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu, cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình cam phận hèn kém, không bệnh nào, kê thuốc A Già Đà, nhất vị trị chung vạn bệnh này, mà chẳng lành. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đường Đại Viên, Thiền Tông, thường nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nói, kiến tánh thành Phật là đích thân thấy được Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh, thì gọi là thành Phật. Đấy, chính là lý tức Phật và danh tự tức Phật, chứ không phải là cứu cánh Phật, phước huệ viên mãn. Vị ấy, tuy ngộ đến chỗ cùng cực, đích thân thấy được Phật tánh, nhưng vẫn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Nếu có thể rộng tu lục độ, trong hết thảy cảnh duyên, đều đối trị tập khí phiền não cho thanh tịnh, không còn thừa sót, sẽ có thể liễu sanh thoát tử, vượt ra ngoài tam giới, chẳng ở trong lục đạo nữa. Thời Đức Phật còn tại thế, hạng người như vậy rất nhiều, trong thời Đường, Tống, vẫn còn có. Nay, thì đại triệt đại ngộ, còn chưa dễ được, huống là bật hết sạch phiền não ư. Thuyết, hiện thân thành Phật, hoặc còn gọi là, tức sanh thành Phật. Thành Phật ngay trong đời này, của Mật Tông, giống như thuyết, kiến tánh thành Phật, của Thiền Tông, đều ứng theo công phu rất sâu mà nói. Chớ nên tưởng lầm, là thật sự có thể thành Phật ngay trong thân này. Cần biết rằng, thành Phật ngay trong thân này, chỉ có mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Ngoài ra, dẫu là cổ Phật thị hiện, cũng không có chuyện hiện thân thành Phật. Thành Phật ngay trong thân hiện tại. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Châu Chí Thành, 1. Thiện Đạo Hòa Thượng là Di Đà hóa thân, có đại thần thông, có đại trí huệ, xiển dương tịnh độ rộng rãi, không chuộng huyền diệu, chỉ trọng chỗ chân thật, thiết thực, bình phàm, thực tiễn, để dạy người khác tu trì. Lời dạy của Ngài về hai cách chuyên tu và tạp tu lợi ích vô cùng. 1. Chuyên tu, nghĩa là thân nghiệp chuyên lễ. Phàm, những khi đi nhiễu và hết thảy những khi thân chẳng buông lung thì chính là thân nghiệp chuyên lễ. Khẩu nghiệp, chuyên xưng. Phàm, tụng kinh chú, có thể chí tâm hồi hướng thì cũng có thể gọi là chuyên xưng. Ý nghiệp, chuyên niệm. Như thế thì vãng sanh Tây Phương, vạn người chẳng sót một. 2. Tạp tu là kim tu các pháp môn, hồi hướng vãng sanh. Do tâm chẳng thuần nhất, nên khó được lợi ích, trong trăm người, khó được một, hai, trong ngàn kẻ, hiếm được ba bốn người vãng sanh. Đấy là lời thành thật từ kim khẩu, là lời phán định đanh thép ngàn đời chẳng đổi được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Anh Em Cư Sĩ X ở Vĩnh Gia. Mỗi ngày, lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi, lợi tha. Suốt đời, chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người, đều dùng tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người nhằm làm cho hết thảy mọi người. Trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian, ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao, khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, trích lục lời Đại sư tự thuật. Người khác dạy người, đa phần, chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn Quang, dạy người, đa phần phát huy ý chỉ, tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận, thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đáy mọi sự trong thiền, trong giáo, cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi, còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ư. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Mã Khế Tây, 11. Chuyện trích máu chép kinh, xin hãy thư thả. Trước hết, hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng do trích máu chép kinh mà huyết hao, thần suy, đâm ra biến thành chướng ngại. Thân có an, thì đạo mới tăng tấn. Trong địa vị phàm phu, chẳng được học đòi khổ hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ, như vậy mới có hiệu quả. Hễ đạt được nhất tâm, thì pháp nào cũng đều viên dung. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Đại sư Hoằng Nhất, 2. Cư sĩ, tu chân ngay trong cõi tục, tùy duyên tăng tấn đạo nghiệp, giữ gìn một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn để dùng làm bậc thang dự vào cõi thánh. Chẳng chán nhiều phen trèo lên thánh địa, sao chép những tông tích để mở rộng tai mắt cho người khác. Thật có thể nói là cư sĩ đã vi pháp quên mình, nhưng trong sự thấy biết ngu muội của quan thì có lẽ nên dừng bước nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn du hành rộng khắp thì hãy nên dùng thần thức để du hành, chẳng cần phải dùng thân. Ba kinh Di Đà, một bộ Hoa Nghiêm, dùng làm lộ trình để du hành, tham phỏng, ngồi yên trong ao bảy báu, mà dạo khắp thế giới hoa tạng, thì thần thức càng dạo đi, thân càng mạnh mẽ, niệm càng trọn khắp, mà tâm càng chuyên nhất. Tịch, thì một niệm cũng chẳng thể được, mà chiếu, thì vạn đức cũng vốn sẵn đủ, tịch, chiếu, viên dung, chân, tục, chẳng hai. Mười đời xưa nay, hiện trong đương niệm, vô biên sát hải, nhiếp về tự tâm. So với chuyện khoác sao đội trăng, sông mưa đột gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hải hùng trong cảnh nguy hiểm, thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và cả kiếp. Tôi thấy biết hèn tệ như thế đó, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Cao Hạc Niên, 8. Các hạ, chưa đầy 30 tuổi mà đã hiện tướng suy yếu, cố nhiên hãy nên bỏ cái học rộng rãi để giữ lấy chỗ ước lược, hãy chuyên tu tịnh nghiệp. Khi tịnh nghiệp đã thành tựu lớn lao rồi, sẽ hoằng dương các pháp khác, ngõ hầu thật sự tự lợi, lợi tha. Nếu không, tuy có thể lợi người, nhưng những pháp ấy vẫn chưa phải là đạo rốt ráo. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ, Lý Viên Tịnh, 1. Người tu tịnh nghiệp, chớ nên dính vào chút điểm xảo thuật nào. Nếu vẫn thích những chuyện kỳ lạ, không ưa chuyện bình thường, ắt sẽ biến khéo thành vụn. Do điều này, người thông tông, thông giáo, thường chẳng bằng ngu phu ngu phụ, thật thà niệm Phật, mà lại được ích lợi thật sự. Nếu chịu giữ nề nếp bình thường, đạm bạc, chất phác, thật thà, thì sanh về cực lạc, sẽ là điều có thể dự đoán chắc chắn được. Nếu không, chẳng sanh về cực lạc, cũng là điều có thể đoán chắc được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ, Giang Dịch Viên, 1. Một pháp niệm Phật, chỉ những ai chết được cái tri kiến cuồng vọng mới có thể được lợi ích. Dẫu cho cái trí ngang bằng thánh nhân, cũng mặc kệ, cứ lấy một câu Phật hiệu này, làm bổn mạng nguyên thần, thề cầu vãng sanh. Dẫu đem cái chết bức bách, ép thay đổi đường lối, cũng chẳng thể thay đổi chí hướng. Như thế, mới được coi là người thông minh, mới có thể đạt được lợi ích thật sự. Nếu không, do lắm tri nhiều kiến, tâm chẳng thể đoạn nghi, đâm ra chẳng bằng kẻ chất phát niệm Phật, chẳng có chút hiểu biết nào, lại dễ được lợi ích hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Trác Trí Lập, 1. Xem thư gửi đến, có thể nói là phát đại bồ đề tâm, để mong mình lẫn người đều được lợi, nhưng thư viết tâm lợi mình nhạt nhẽo, tâm lợi người thiết tha, cũng là ngữ bệnh. Chẳng thể tự lợi, thì tròn chẳng thể làm lợi lớn lao cho người khác được. Hai điều ấy, hãy nên chẳng phân biệt thân, sơ, mới đúng. Tự lợi và lợi tha chính là một nguyện mà thôi. Đối với tự lợi, ắt phải dốc hết tâm lực, há nên đối với phương diện tự lợi, lại nói là nhạt nhẽo, lầm lạc học theo thân phận của Đại Bồ Tát. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ, Hồ Trạch Phạm, 1. Ông, thích niệm Kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy, hồi hướng vãng sanh, thì đấy, chính là trợ hạnh cho tịnh độ. Nhưng, tịnh độ ngũ kinh, công đức cũng chẳng kém gì Kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do quan viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó, lắng lòng cung kính đọc, thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ, Đường Thụy Nham, 1. Người biên tập kính cẩn góp lời. Mùa thu, năm Dân Quốc 24, 1935, tôi ở Phổ Đà, dân thư lên Ấn Quang Đại Sư, ở Chùa Báo Quốc, thành phố Tô Châu. Xin được quy y, liền được Ngài Phúc Đáp, ban cho pháp danh là Tông Kính, và tặng cho tôi Tịnh Độ Ngũ Kinh, Mộng Đông Thiền Sư Di Tập, vân vân, mười mấy đầu sách. Thư Phúc Đáp còn dạy, những chỗ giảng rõ về tịnh độ trong Kinh Kim Cang rất ít. Mỗi ngày, dốc lòng thành tụng một biến là được rồi. Ngoài việc chuyên ròng niệm Phật ra, ông hãy nên đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh, ba lượt không gián đoạn. Cho đến nay, tôi vẫn tuân theo lời dạy ấy, chẳng dám quên. Pháp sư Ngọc Phong, tuy hành trì tốt đẹp, nhưng kiến giải về mặt lý, nhiều chỗ thiên vị. Ngay như cuốn niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết của Ngài, về ý thì cũng chẳng phải là không tốt lành, nhưng dùng từ ngữ, lập luận, thật mâu thuẫn với những bậc cổ đức. Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu nhất tâm, là đã trái nghịch, lầm lạc với toàn thể. Kinh dạy người ta nhất tâm, sư lại dạy người ta chẳng cầu. Chẳng trừ vọng tưởng, mà có thể đạt được nhất tâm hay sao? Chọn lấy pháp bậc thượng, chỉ đạt được bậc trung. Há có nên vì chẳng thể đạt được, mà chẳng giữ lấy pháp ấy hay sao? Nếu do chẳng đạt được, mà dạy người khác chẳng giữ lấy pháp ấy, thì chính là dạy người khác học theo pháp bậc hạ vậy. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Sư cực lực dạy người khác, tán tâm niệm, chẳng tán dương nhiếp tâm niệm. Niệm Phật, tuy hết thảy vô ngại, nhưng muốn đích thân chứng được tam muội thì cố nhiên giữ tâm cho tịnh, vẫn tốt hơn. Nếu chẳng thể tịnh, thì cũng không trở ngại gì. Đấy, chính là ngay trong nơi động mà tịnh. Sư, một mực coi tịnh là tà, cho rằng, cố giữ cho tâm tịnh, là trái nghịch rất lớn ý chỉ, chấp trì danh hiệu, nhớ Phật, niệm Phật, lỗi ấy, không thể nào diễn tả được. Hơn nữa, một pháp niệm Phật, bao gồm trọn vẹn hết thảy pháp môn trong một đời giáo hóa của Đức Phật, mà một chữ tịnh vẫn bị đặt ra bên ngoài, thì há có đáng gọi là vị chân thiện tri thức trong Tịnh Tông hay chăng? Mong lần sau tái bản, hãy gạt bỏ một viết về sách Tứ Đại Yếu Quyết, ngõ hầu kẻ sơ cơ, chẳng đến nỗi mắc bệnh, mà người thông suốt, cũng không do đâu mà chê cười được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đinh Phước Bảo, 10. Chẳng tu thân, mà niệm Phật thì cũng có lợi ích, nhưng quyết định vãng sanh thì trong trăm ngàn vạn người, khó được một kẻ. Hùng Tuấn, Duy Cung, được vãng sanh là chuyện may mắn. Hai câu văn ông đã soạn thì đúng, nhưng còn chưa thiết thực, hãy nên viết. Trí đoạn phiền tình siêu khổ hải, lập kiên tín nguyện, nhập liên trì, trí dứt phiền tình, vượt biển khổ, tín nguyện lập vững, nhập liên trì, sẽ xác đáng, thiết thực, vì pháp tác dụng công đều được chỉ ra. Phiền là phiền não, tức là nói chung, còn tình chuyên chỉ dâm dục. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trác Trí Lập, 1. Chuyện niệm Phật, ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này, thì cần phải chí thành khẩn thiết thường niệm. Nếu chỉ để gieo thiện căn, dẫu đùa bỡn niệm một câu, cũng nhất định sẽ trong đời sau, nhờ vào thiện căn ấy phát khởi, mà tu trì. Vì thế, cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn, là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy, đều gieo thiện căn. Một câu Phật hiệu này, đã gieo vào trong tám thất điền, sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Do vậy, biết rằng, chịu niệm Phật, cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu, cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày, cũng có công đức lớn lao. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Trương Triều Giác, Giác Minh, 8. Pháp thập niệm, nhằm khiến cho tâm họ nương theo hơi thở, để thâu nhiếp, không bị tán loạn. Sự mầu nhiệm của pháp ấy, nếu không phải là người trí, sẽ không thể biết được. Nhưng, chỉ có thể dùng một lần vào buổi sáng, hoặc dùng 3 lần, buổi sáng, buổi tối và giữa trưa, chớ nên dùng nhiều sẽ bị tổn khí thành bệnh. Chớ nên nói, pháp này dễ nhiếp tâm nhất, bèn sử dụng thường xuyên thì sẽ bị hại chẳng nhỏ đâu. Niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm thì phải xét nơi chốn, hoàn cảnh như thế nào. Nếu tình hình nơi chỗ ta đang ở chẳng tiện niệm ra tiếng, thì chỉ nên niệm nhỏ tiếng và niệm kim can trì, công đức chỉ ở chỗ chuyên tâm dốc chí, còn âm thanh vẫn là chuyện nhỏ. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Đinh Phước Bảo, 4. Ông muốn quang, dạy ông, sao cho viên giác diệu tâm của ông được khai ngộ thênh thang. Tâm ấy chính là tâm do Đức Phật đã chứng, chân cảnh tịch quang thường được hiện tiền. Cảnh ấy chính là cảnh Đức Phật ngự, tuy bài nguyện văn của Tổ Liên Trì, tuy có câu này, nhưng đừng sanh lòng si dại mong đạt được ngay. Nếu muốn đạt được ngay, ắt sẽ bị ma dựa phát cuồng, Phật cũng chẳng thể cứu được. Ví như trẻ nít, vịn tường để bước đi, còn khó khỏi vấp té, nếu muốn bay lượn trên không, xem khắp bốn biển, há chẳng phải là nói mớ ư? Chỉ cầu vãng sanh, liền liễu sanh tử. Nếu muốn ngộ cái tâm này, thấy được cảnh này, vẫn cần phải tu dần dần, thì mới ngộ được từng phần, thấy từng phần. Nếu muốn thấy trọn vẹn, ngộ trọn vẹn, mà chưa thành Phật, thì sẽ không thể được. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Ngô Tư Khiêm. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà mong bay cao. Thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Phàm phu sát đất, muốn liễu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này, sẽ thành không nhân mà muốn có quả. Chưa gieo, đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống, có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên, Quyển 2, Thư Trả Lời Cư Sĩ, Thái Khế Thành, 3.